Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em, hàng năm chúng ta có dịp đến với nhau nơi đất thánh này. Hôm nay ngày cuối thu, ngày sắp lập đông, và trong bầu không khí thật ấm áp, và lòng của chúng ta cũng trở nên gần gũi với nhau giữa người sống với người chết. Và chúng ta đang sống trong bầu không khí của đức tin, của tình yêu và lời cầu nguyện dành cho nhau. Ở dưới vòm cây này gợi hứng cho chúng ta nhiều điều lắm. Và có lẽ chúng ta đến đất thánh này nhiều lần trong đời rồi, nhất là giáo xứ Đa Minh Ba Chuông hàng năm. Rồi chúng ta đến đây mỗi ngày một khác. Năm nay không cần phải nhà vòm nữa, bởi vì cây cối đã lớn che đủ. Và từng lá vàng rơi xuống vào mùa cuối thu này, nó chao đảo, nó làm cho lòng của chúng ta có một vài cái thao thức. Nhìn một lá vàng rơi, chúng ta nghĩ đến thân phận của mình, nghĩ đến những ngôi mộ ở đó có gửi gắm những người thân yêu của chúng ta. Rồi mỗi năm một lần chúng ta lại nếu kiểm điểm lại, chúng ta thấy bớt đi, bớt đi, bớt đi. Những khuôn mặt thân quen của chúng ta giờ đây có lẽ chúng ta còn nhớ, nhớ rất rõ ánh mắt, nụ cười, cách cư xử, sự thân ái trong cộng đoàn của chúng ta giờ đây không còn nữa. Và chúng ta dường như là tưởng như chúng ta đã cách ly, nhưng không. Ngày hôm nay tôi xin phép được nói về sự sống và cái chết. Cũng như mỗi người trong chúng ta, tôi đoán, tôi nghĩ rằng có rất nhiều tâm trạng để chúng ta có thể nói với nhau, chia sẻ với nhau. Nhưng tôi xin phép được nói đến cái tâm trạng của bản thân mình. Tựa vào lời Chúa hôm nay, chúng ta xem Chúa nói gì với mỗi người chúng ta. Rồi chúng ta nói gì với nhau, và những ngôi mộ, những người đã chết nói gì với chúng ta. Ít nhất là ba cái suy nghĩ ấy tôi xin chia sẻ với anh chị em. Lời Chúa hôm nay nói gì với chúng ta trong bầu không khí này? Bài đọc thứ nhất, sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy những người ngu si, những người đời thường, những người mà quá bận rộn, quá coi trọng tiền bạc của cải vật chất, quá ham sống, quá coi tất cả những giá trị vật chất, thì họ nghĩ rằng chết là một sự mất mát, một sự thua thiệt, một sự chia tay vĩnh viễn. Mà chết đi nó phá hỏng cả một cái chương trình sống, cho nên bất mãn, cho nên đau khổ. Nhưng sách Khôn Ngoan đã níu lại, đã cho những người ấy thấy rằng chết không phải là hết. Con người có thời gian của nó, có thời sinh ra, có thời làm việc, và có thời nghỉ ngơi, rồi có thời để chết. Thì làm sao sống cho ra sống và chết có ý nghĩa? Thì sách Khôn Ngoan đặt cho chúng ta cái ý nghĩa của cái chết. Và đặc biệt cái chết trong tình thương của Thiên Chúa có một ý nghĩa rất đặc biệt. Chết, như cha ông chúng ta nói, sinh ký, tử quy, sinh ra là ký gửi vào trong trần thế này. Rồi khi chết là chúng ta trở về cội nguồn, như lá rơi xuống gốc. Nhưng cũng chẳng may có những lá rơi, vừa rơi thì đã bị cơn gió cuốn đi, và nó không bao giờ trở về gốc nữa. Những cái lá lạc loài, những cái lá mất đi, bay đi trong cơn giông tố. Còn bình thường những cái lá rụng về cội nguồn của Thiên Chúa hằng sống. Như vậy những cái lá ấy nó lại trở thành phân bón, đã trở thành sức sống để nuôi dưỡng và những cây lớn lên. Cuộc đời cứ tiếp diễn như vậy. Sách Khôn Ngoan không cho chúng ta một cái nhìn bi quan trước cái chết, nhưng là an ủi chúng ta khi chúng ta phải đối diện với cái chết. Lời Chúa nói gì với chúng ta trong bài đọc 2? Thánh Phaolô gửi cho Thessalonica đã nói với những người giáo dân của mình rằng: anh em không phải như những người không có niềm tin. Có những người quá lo lắng, không biết cái vận mệnh tương lai của mình như thế nào sau cái chết. Thì Thánh Phaolô đã an ủi các tín hữu của mình để đưa các tín hữu về với một niềm tin, và chết là trở về với Thiên Chúa, chết là hoàn tất một cuộc đời. Sau đó sự an nghỉ là an nghỉ trong tình thương của Thiên Chúa, cho nên không lo lắng, không sợ hãi, không bồn chồn trước cái chết, nhưng chết là trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Ở ngoài cổng chúng ta có một câu năm nay rất có ý nghĩa mà chúng ta có lẽ đi ngang qua đã đọc: nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với Người. Cả một cuộc đời của chúng ta là sống, là tôn thờ, là yêu mến Chúa Kitô, thì nếu chúng ta chết trong thân phận mà Đức Kitô chấp nhận chết như chúng ta để cứu chúng ta, trong lòng tin đó thì chúng ta cũng được phục sinh với Đức Kitô là Chúa chúng ta. Cho nên khi bước vào nghĩa trang, chúng ta thấy cây thánh giá, rất nhiều cây thánh giá. Ở trên lễ đài có cây thánh giá lớn nhất, đứng ở chỗ trang trọng nhất, để mọi người chúng ta chiêm ngưỡng và chúng ta sống cái mầu nhiệm thập giá. Rồi các ngôi mộ đều có các cây thánh giá, là những Kitô hữu này đã sống một cuộc đời theo Chúa, vác thập giá đời mình để theo. Rồi hằng ngày chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta đặt tay trên trán, trên ngực, trên đôi vai, để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và chúng ta xin Chúa đồng hành với chúng ta, thì toàn bộ đời sống của chúng ta là hướng về thập giá, là hướng về cái chết, không sợ cái chết, đối diện với cái chết với đầy tràn ý nghĩa và niềm hy vọng. Cho nên người Kitô hữu chúng ta trước cái chết không lo lắng, không muộn phiền, tuy có chút dao động bởi vì có sự biến đổi, nhưng cái chết không cách ly chúng ta giữa người sống và kẻ chết. Cái chết không phải là chấm dứt, nhưng mà cái chết mở ra một cuộc sống mới. Rồi Chúa nói gì với chúng ta nữa? Trong bài tin mừng, Chúa nói: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Để Thầy đi đâu thì các con cũng ở đó với Thầy. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha, không ai về trời được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Lời Chúa Giêsu là lời đầy tràn niềm an ủi, niềm hy vọng cho chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu đã phải thông qua cái chết để về với Chúa Cha, nhưng cái chết của Ngài là cái chết mở đường cho chúng ta, là cái chết về với Chúa Cha để dọn chỗ cho chúng ta. Và như vậy Chúa ở đâu thì chúng ta cũng ở đó với Ngài. Đó là niềm an ủi rất sâu xa khi chúng ta đứng trên đất nghĩa trang này, khi chúng ta cùng hiện diện với người chết, để chúng ta thấy rằng dưới nấm mồ không phải là những người chết, mà những người chúng ta vẫn cầu nguyện là xin cho các linh hồn đang được an nghỉ trong Chúa Kitô để chờ đợi ngày phục sinh vinh quang. Thì như vậy chúng ta đến đây không phải để gặp gỡ người chết, mà là để gặp gỡ những người thân yêu đang chờ đợi ngày phục sinh, hoặc thân xác còn đang ký gửi nơi đây, hoặc đã đưa về hài cốt ở nơi đây nơi đó trong nhà thờ. Thì đó là sự chờ đợi và sự hiệp thông sâu xa giữa người sống với kẻ chết. Hay nói cách khác, người sống là chúng ta đến gặp gỡ những người đã qua đời, những người đã sống như chúng ta. Hay cái khác nữa là chúng ta những người sẽ chết, điều đó là điều chắc chắn. Những người sẽ chết, chúng ta nói mạnh dạn mà không sợ hãi, chúng ta sẽ chết gặp những người đã chết nhưng đang sống trong đức tin của họ, trong tình thương của Thiên Chúa đỡ nâng. Như vậy sống và chết, người sống kẻ chết gặp gỡ nhau, chan hòa với nhau trong ngày hôm nay. Rồi trước những nấm mồ, những người đã qua đời nói với chúng ta điều gì? giờ đây đứng trước các nấm mồ đều thinh lặng. Không có gì bình đẳng bằng cái chết. Người giàu, kẻ nghèo, người sang trọng, người hèn kém, đều bình đẳng trước cái chết. Chúng ta thấy có ngôi mộ to, ngôi mộ nhỏ, ngôi mộ mắc tiền, ngôi mộ ít tiền, thực ra là gì? Là người sống. Người sống làm cho người chết, dành cho người chết. Nhưng mà những người chết đều bình đẳng, ngang nhau. Chết là trở về tay không. Khi chia tay mọi người, người qua đời không mang được gì. Nếu có mang, là mang nhân đức, mang công phúc do những gì mình đã làm, đã cho đi, và những việc thiện mang theo. Chứ còn của cải vật chất để lại, để lại xung quanh quan tài, để lại một ngôi mộ đồ sộ, nhưng mang đi là mang đi tâm hồn của một con người hướng về Chúa, giàu có về lòng đạo hạnh. Vậy những ngôi mộ chúng ta không choáng ngợp về sự lớn nhỏ, nhưng mà chúng ta đọc thấy những người chết, những ngôi mộ đang nói với chúng ta những điều mà chúng ta lặng lẽ. Nếu một chiều nào đó anh chị em ra ngoài nghĩa trang ngồi bên một phần mộ, thì chúng ta lắng nghe rất rõ những người chết đang thì thầm bên tai chúng ta, đang nói những lời đầy tràn trìu mến chúng ta. Và những lời đó là gì? Anh chị em có lẽ cũng cảm nhận, và tôi cũng có cảm nhận. Trước hết, người thân của chúng ta nói với tôi rằng thời gian đang qua đi. Tôi nhìn thấy đường phố rất là ồn ào, náo nhiệt, người qua kẻ lại. Đường lớn, đường nhỏ kẹt xe. Người ta hăm hở sống, và người ta sống bằng bất cứ cách nào để tồn tại, nhiều khi đạp chen lấn vào nhau, đạp lên nhau, làm giàu để sống, để loại trừ người khác, vân vân. Đó là cuộc sống bon chen. Người giàu, kẻ nghèo, bao nhiêu thân phận khác nhau. Thế nhưng đến ngưỡng cửa cái chết, ai cũng phải đối diện và chấp nhận rằng con người đến ngày phải chết, và cuộc đời đang qua đi. Dù muốn dù không, cuộc đời đang qua đi, ngắn dần lại. Một cây nến trên bàn thờ để tỏa sáng, để tỏa hơi nóng, để soi sáng cho mọi người. Chính bản thân cây nến phải ngắn dần đi, ngắn dần đi. Chúng ta đang phục vụ, đang cống hiến, cuộc đời của chúng ta đang ngắn dần đi, cho tới khi cạn kiệt và tắt ngúm. Đó là lời mà các ngôi mộ nói với chúng ta. Cuộc sống đang qua đi, một sống sẽ có ngày chấm dứt. Và một ngày nào đó chúng ta cũng trở thành người chết như bao nhiêu những ngôi mộ. Điều này chúng ta phải bình tĩnh, trong bóng đêm, trong tâm tối một mình thinh lặng, chúng ta mới lắng nghe được. Và nếu chúng ta nhìn thấy cái sự thật đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sống quảng đại hơn. Các ngôi mộ cũng nói với chúng ta là hãy sống những gì, những thời gian chúng ta có một cách quảng đại hơn. Nghĩa là chúng ta biết nhìn cuộc đời này với cái nhìn như Thiên Chúa. Thiên Chúa nhẫn nại, từ bi, nhân hậu, chờ đợi và mời gọi để chúng ta đến với Ngài. Biết bao nhiêu những biến cố, thăng trầm, thất bại, thành công của cuộc đời này một lúc nào đó trở thành quá khứ. Nó chỉ là kỷ niệm. Và giờ đây, nếu chúng ta muốn gom góp những kỷ niệm, những điều đó lại, thì chúng ta thấy cân đo lại còn lại gì? Có lẽ nếu chúng ta được chọn lựa lại, nếu chúng ta được sống lại, thì chúng ta sẽ sống cách khác. Sống cách nào? Ngôi mộ, những ngôi mộ, những người đã chết nói với chúng ta rằng hãy sống quảng đại. Quảng đại với cuộc đời, quảng đại với người khác, quảng đại với chính bản thân của mình, quảng đại để cảm thông, quảng đại để dắt díu nhau, và để hướng về Chúa, để mọi người có thể trở thành những người con cái biết sống hoàn tất đời mình trong bổn phận và quảng đại giúp đỡ yêu thương nhau. Và một lời khác nữa đó là: nếu tôi còn sống lâu hơn, tôi sẽ sống bác ái hơn. Bác ái, tình yêu, tâm tư, đó là những phẩm chất của người con cái Chúa. Người ta cứ dấu hiệu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Nếu chúng ta không yêu thương, nếu chúng ta ít sự bác ái, chúng ta không tỏ một dấu hiệu nào thuộc về Chúa, ít thuộc về Chúa, nếu tôi phải chết rất uổng phí khi chúng ta ít có sự nghiệp. Nhưng nếu Chúa ngày hôm nay chúng ta chưa chết, Chúa còn ban cho chúng ta một thời gian nữa tùy ý Chúa, thì chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta quảng đại hơn, chúng ta bác ái hơn. Bác ái với cộng đoàn, bác ái với gia đình, với người thân yêu, với mọi người, đó là cái chúng ta sẽ mang theo. Và cuối cùng thì ngôi mộ nói gì? Có lẽ ngôi mộ sẽ nói rằng: sống một nhà, chết một mồ. Nhưng mà xin các ngôi mộ cũng nghĩ lại, tôi xin nói thế này: sống một nhà nhưng mà chết không một mồ. Có tất cả anh chị em chúng ta đây, hàng năm, hàng ngày, từng giây phút tưởng nhớ đến những người đã chết. Trong mọi thánh lễ đều tưởng nhớ đến các tín hữu đã qua đời, thì không cô đơn, không có linh hồn mồ côi, không phải bị loại trừ ra lời cầu nguyện của giáo hội. Cho nên hôm nay không chết một mồ đâu, xin đừng tủi thân trách phận. Nhưng mà có anh em chúng tôi đang sống đây, có những người thân yêu đây đang cầu nguyện từng giây phút, đặc biệt trong thánh lễ, thì sự hiệp nhất trong giáo hội cho lời cầu nguyện. Và như vậy thì chúng ta có những gia đình, có một gia đình và nhiều gia đình. Khi sinh ra chúng ta thuộc về một gia đình, có cha, có mẹ, có tổ tiên, ông bà. Chúng ta lớn lên trong một gia đình đó, thân thiết với một gia đình, sống chết trong một gia đình. Nhưng mà đó là gia đình thứ nhất của cuộc đời. Chúng ta còn gia đình thứ hai, đó là giáo hội. Khi chúng ta có niềm tin để chúng ta quy tụ nhau lại trong giáo hội, chúng ta được rửa tội trong nhà thờ, chúng ta được đến nhà thờ để dâng lễ đọc kinh hằng ngày, được chịu bí tích rửa tội, được đón nhận thánh thể, được cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể, và sống cộng đoàn đấy, đó là cái gia đình thứ hai của chúng ta, là gia đình giáo hội. Và một gia đình thứ ba nữa, đó là toàn thể các thánh ở trên trời đang chờ đợi mỗi người chúng ta để chúng ta hướng về. Và tất cả những linh hồn đang chờ đợi ngày phục sinh, đó là gia đình, là những người thân của chúng ta. Từ một gia đình nhỏ chúng ta từ bỏ, từ một gia đình lớn hơn là giáo hội ôm ấp chúng ta, và một gia đình toàn cầu, toàn thể thế giới này do Đức Kitô đã cứu độ, thì chúng ta thuộc về một đại gia đình ấy, đang đùm bọc, đang cùng với Đức Kitô tiến về Jerusalem thiên quốc. Đó là những điều mà tôi xin chia sẻ với anh chị em từ lời Chúa, những cảm nhận của chúng ta chia sẻ với nhau, và đặc biệt là từ những nấm mồ. Ngày hôm nay trở thành một kỷ niệm đẹp của chúng ta. Thời gian tới không biết chúng ta, Chúa ban cho sống đến đâu, nhưng ít ra đến hôm nay, khi đã được lời Chúa soi sáng và làm cho tâm hồn của chúng ta nóng ấm lại, thì chúng ta cũng biết nhìn nhận để sống đầy tràn niềm tin, niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc đời, và cố gắng hết sức để sống một cách thân ái quảng đại và đồng thời bác ái yêu thương, là những lời nhắn nhủ từ những ngôi mộ. Và xin Chúa chúc phúc lành cho cuộc đời còn lại của mỗi người chúng ta, và chúng ta cũng dâng cuộc đời còn lại để cầu nguyện cho các linh hồn.